This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn cùng chị Mỹ Liên sau đây. Và kính thưa quý vị, nếu mà quý vị có những cái liên quan thắc mắc về cái vấn đề mà bếp núc các món ăn ngon, hay hoặc là quý vị muốn tìm hiểu thêm về những cái món ăn đặc biệt mà chị Mỹ Liên, chị làm ra, thì quý vị có thể gọi qua số điện thoại của chị Mỹ Liên, đó là số 214-385-7611 nha thưa quý vị, 214-385-7611. Nếu mà chị không bắt phone, quý vị cứ việc gửi là cái lời nhắn cũng như là cái số điện thoại của quý vị, là sớm nhất là chị Mỹ Liên sẽ gọi lại cho quý vị. Và trong chương trình này quý vị cũng có thể gọi qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để cùng tham gia trong cái chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay cùng với lại chị Mỹ Liên. Và trên đường live đặc biệt của chúng tôi cũng đã có sự hiện diện của chị Mỹ Liên rồi. Chào chị, hôm nay chị có khỏe không chị Mỹ Liên?
Chào em Quang Tính, chị khỏe. Chào các bạn thính giả nghe đài, rất vui gặp lại trong buổi sáng hôm nay trong chương trình Bếp Sài Gòn.
Dạ vâng, nghe chị khỏe này, mừng rồi. Thường thì chị bận rộn thứ bảy hay chị bận rộn chủ nhật, hay bữa nào chị cũng bận rộn chị?
Thứ sáu, thứ bảy, với lại chủ nhật thì buổi sáng. Thường là người Việt Nam mình sống ở Mỹ cho nên là giờ chủ nhật chuẩn bị cho thứ hai đi làm cho nên là cũng không có bận rộn lắm.
Dạ, dạ, đúng vậy chị. Dạ, thứ bảy thì mình có những cái cuộc party cuối tuần. Riêng chị thì chị phải nấu nướng những cái món ăn ngon theo lời yêu cầu của quý bà con mà biết đến chị. Thì quý vị nào mà có những cái liên quan thắc mắc trong cái những cái vấn đề mà mình nấu trục trặc một cái công thức nào đó trong tầm tay của chị cũng sẽ giải thích cho quý vị, thì quý vị sẽ có được một cái món ăn rất là ngon. Và nghe nói cũng có rất là nhiều những cái vị nam thính giả gọi đến cho chị để mà nhờ chị giúp đỡ cho những cái vấn đề mà bếp núc đang gặp khó khăn qua cái số điện thoại của chị, đó là 214-385-7611 ha thưa quý vị ha. Ngày hôm nay được biết là chị sẽ có một cái món cũng rất là ngon thưa quý vị, mà cái này là món ngọt nha ha. Mà ở bên đây thì Hòa Tính nghe nói là cũng không có nhiều lắm đâu, cũng ít người mà làm đến lắm. Là ngày hôm nay thì chị có thể chị bật mí cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta, chị sẽ chỉ dẫn bà con của mình làm món gì không thưa chị?
Hôm nay mình cùng làm bánh đúc lá dứa.
Bánh đúc ngọt lá dứa hả kìa ha?
Bánh đúc lá dứa. Cái bánh này đó Hoàng Tính.
Dạ.
Nếu mà các bạn thính giả nghe đài với Hoàng Tính từ xưa, còn khi còn ở Sài Gòn á, thì cái món bánh này mình ăn nó sừng sực. Nó rất là ngon miệng.
Dạ.
Nhưng mà hồi xưa đó thì người Việt Nam của mình đó là còn xài ra quá nhiều hàng the. Tới ngồi mà biết hàng the nó độc thì mình làm món bánh này và một số cái bánh khác. Ví dụ như bánh da lợn người ta cũng bỏ hàng the vô, mà chị thấy chỉ cần làm bột năng cho nó dẻo, nó dai thì nó vẫn ngon, đâu có cần phải bỏ hàng the. Nhưng mà theo cái công thức từ xưa người ta phải bỏ hàng the. Thì hôm nay chị cũng có cái cách mà trao đổi với lại các bạn khán giả và Hoàng Tính về cái cách làm bánh đúc lá dứa này, nó cũng tương đối dai.
Dạ, nhưng mà mình không xài hàng the đúng không chị?
Không xài hàng the.
Wow.
Có một cái điều lạ là tại sao chị thấy chợ Việt Nam họ vẫn bán hàng the đó Hoàng Tính.
Dạ,
các bạn thính giả nếu mà làm những cái đồ ăn mà theo công thức ngày xưa có bỏ hàng the thì xin các quý vị đừng có xài, bởi vì hàng the nó không có tốt cho sức khỏe, nó là một cái loại gia vị độc. Mình không có thì mình ăn nó, ví dụ như là nó 1-8, 1-10 thì mình chấp nhận ăn cái không có đồ độc thì vẫn tốt hơn Hoàng Tính hả?
Dạ, đồng ý với chị luôn. Dạ vâng, và cũng có thể đó là họ lại sử dụng trong những cái công thức nào đó riêng của họ mà bởi vì chợ mới bán những cái loại hàng the đó thưa chị, theo anh nghĩ thôi. Còn cái vấn đề mà chị nói là cái bánh đúc lá dứa này là cái loại bánh đúc ngọt đúng không chị?
Bánh đúc ngọt mình ăn với, trong bánh đúc mình có lá dứa, nước cốt lá dứa rồi nước cốt dừa. Rồi mình khi mình ăn thì mình chan cái nước đường, mình thắng nó hơi kẹo kẹo, rồi mình chan cái nước cốt dừa lên, xong mình bỏ một miếng mè rang, hoặc ai thích bỏ đậu phộng rang thì bỏ, ai thích mè thì bỏ mè lên, mình rắc lên ăn rất ngon.
Nhìn thấy cũng hấp dẫn nha thưa quý vị ha. Rồi bây giờ chắc chắn là mình phải đi chợ.
Món này không thấy ai làm đó em, không thấy ai bán, chị thấy không thấy có bán cái món bánh này. Cho nên là chị nghĩ rằng chắc là một số anh chị lớn tuổi mà xưa kia có biết món bánh này chắc cũng muốn làm lại. Và cũng khuyến khích một số bạn trẻ tập làm một cái loại bánh mới. Cũng dễ làm, không khó lắm.
Thôi bây giờ mình đi chợ hết chị ha.
Rồi. Bây giờ để làm cái món này để Hoàng tính thì mình có cần về bột thì mình có hai thứ bột. Thứ nhất là bột gạo, thứ hai là bột năng. Bột hiệu gì cũng được hết. Mình cần 150 gram bột gạo, 150 gram bột năng. Tức là bột, về phần bột mình có 300 gram ha. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là mình có đường. Thì mình có hai loại đường, mình có 150 gram đường, đường thốt nốt, đường tán hoặc là đường vàng. Đường gì cũng được, mình tiện đường nào, mình có cái đường nào mình làm đường đó. Và mình có 150 gram đường cát. Cái đường thốt nốt này để mình thắng nước đường mình chan lên bánh, còn đường cát thì mình làm ở trong trong cái cùng với bột mình làm trong cái bánh.
Dạ vâng, đường thốt nốt thì em thấy có bán trong chợ. Dạ,
có bán trong chợ, dạ, rồi dạ, đường tán thẻ, đường thẻ đó dạ, cũng có, dạ. Rồi đường cát vàng cũng có, đường gì mình cũng có ở chợ hết. Rồi bây giờ mình cần thêm là một cái, xin các anh chị đi đến những chợ Việt Nam, ở trong mấy cái quầy đó, thì họ có bán cái vôi ăn trầu. Nó có cái hộp nhỏ nhỏ, Hoàng Tính.
Dạ.
Cái hộp nhỏ nhỏ giống như là cái hộp để nước chấm của các người ta để món ăn đó.
Dạ.
Thì nó có cái hộp vôi ăn trầu, thì vôi mình mua một cái hộp vôi. Mình không có lại xài hết nha, một lát khi chỉ thì chị sẽ nói mình xài bao nhiêu. Sau đó mình để lại, khi nào mình cần làm cái gì có nước vôi thì mình vẫn xài trở lại được. Nó không có bị hư.
Dạ.
Rồi mình cần lá dứa.
Lá dứa nhiều không chị?
Mình cần lá dứa để mình xay ra.
Lá dứa nhiều không chị?
Mình có chừng 5 số cộng lá dứa dài dài đó, rồi mình xay ra để mình lượt ra được 150ml nước lá dứa. Rồi mình có nước cốt dừa Savoie đó, thì mình cũng cần 150ml nước cốt dừa. Còn cái nước vôi đó thì mình cần 600ml nước vôi. Thì như vậy bây giờ mình có hai loại bột là bột gạo với bột năng 300g. Thì trong 300g này đó, cái nước để cần tương ứng để làm được cái bánh của mình đó là 900ml. Trong đó có 150g nước lá dứa, có 150ml nước lá dứa, có 150ml nước cốt dừa, có 600ml nước sôi, nước vôi. Ha, 300 bột, 300g bột, 900ml nước, gồm có 3 thứ.
Dạ.
Rồi. Ngoài ra đó thì mình cần mua thêm hoặc là đậu phộng để rang hoặc là mè để rang. Là mình có thể có cái bánh này ngon rồi đó. Bây giờ chị nói cách làm Hoàng Tính ha.
Dạ, mình còn thiếu gì nữa không chị?
Không, mình nhiêu đó là mình đủ rồi đó.
Chứ
mình mua bột, mình mua đường, mình mua lá dứa, mình mua nước cốt dừa, mình mua một cái hộp vôi nhỏ nhỏ, vôi ăn trầu đó Hoàng Tính.
Ủa vậy mình không có lấy hàng the hay sao mình cho nó giòn được chị?
Khỏi giòn, mình khỏi có giòn nước vôi thì nó cũng tương đối.
Nước vôi nha thưa quý vị, nước vôi nha. Rồi, rồi. Đậu phộng.
Rồi bây giờ để nói cách làm thì thứ nhất chị nói về cái chuyện nước vôi. Trong cái hộp nước vôi mình mua về đó thì mình lấy cỡ một muỗng cà phê thôi. Mình mở ra mình múc một muỗng cà phê, mình đổ vô một cái tô, một cái thố hay một cái son nhỏ gì đó. Khoảng 1,5 lít, tức là 1,500ml nước. Mình quậy đều cái vôi đó ra trong 1,5 lít nước. Nói 1,5 lít thì các anh chị nghe dễ hơn ha. 1,500ml tức là 1,5 lít nước đó. Mình lấy một muỗng cà phê vôi đầy. Mình quậy cho nó đều. Tức là tối đi ngủ định ngày mai làm bánh á. Tối nay trước khi đi ngủ mình quậy nước vôi. Xong mình để đó cho nó lóng. Lóng qua đêm. Còn nếu mà các anh chị làm trong ngày thì các anh chị để 1-2 tiếng đồng hồ thì nó cũng lóng được. Còn ở đây mình muốn nói á, là để một đêm thì coi như mình xong cái chuyện đó rồi, sáng dậy mình chỉ cần lược ra cái phần nước vôi mình cần thôi. Nó lóng thì nó rất là trong. Ha, đó là cái cách làm nước vôi. Nói lại nha, để mình cần 600ml, nhưng mà mình quẩy nước thì mình quẩy nó nhiều một chút. Rồi mình lấy ra 600ml, các anh chị cũng có thể quẩy 1 lít nước cũng được nữa. Hay là 1,5 lít, hay là tùy các anh chị muốn quẩy. Để cuối cùng mình lấy là 600ml, cái phần còn lại mình bỏ đi. Mình không có xài cái phần dư đó mà là mình bỏ đi ha. Là nước vôi là phần thứ nhất. Phần thứ hai là nước lá dứa. Cái bánh này coi vậy mà nó cũng hơi phức tạp đó Hoàng Tính.
Yeah.
Em muốn ăn bánh ngon thì em cũng phải cực. Không phải cái bánh nào nó cũng dễ làm. Bây giờ cái phần nước lá dứa đó, thì mình lấy khoảng 5 cộng lá dứa, mình rửa cho thật là sạch, mình cắt nhỏ. Mình bỏ vô cái máy xay sinh tố đó. Mình đổ khoảng 200ml nước. Mình xay. Để mình lượt lại đó, khi mình xay cho nó nhuyễn nó ra rồi đó, mình lượt lại nó còn nước cốt lá dứa khoảng 150ml, tức là mình bỏ nhiều hơn Hoàng Tính. Yeah. Khi mình xay đó thì mình dắt lại thì nó còn lại, mình xay cho nó nhuyễn rồi mình đổ ra cái rây rồi mình dắt lại mình lấy cái nước cốt thì mình lường á 150ml nước cốt lá dứa.
Yeah.
Bây giờ cái nước cốt lá dứa này đó, nếu mà nước lá dứa không thì nó cũng có đủ màu xanh, nhưng mà nó xanh chưa có thật là đẹp. Nếu các anh chị không thích thì các anh chị có thể không thích thêm màu thì các anh chị có thể để nước cốt lá dứa này để mình làm thôi. Còn nếu mà các anh chị muốn cho nó đẹp hơn chút xíu nữa thì mình cho vào cái nước cốt lá dứa này đó thêm 1-2 giọt màu xanh lá dứa. Thì ở chợ họ cũng bán những cái lon, những cái hũ màu xanh lá dứa. Nhưng mà nếu mà các anh chị nào không thích, bận quá hay là không có xay được nước cốt lá dứa thì mình lấy màu lá dứa mình làm cũng được, nhưng mà nó không có thơm ngon bằng cái nước lá dứa mà mình tự xay. Nhưng mà khi mình xay đấy, mình bỏ thêm 1 vài giọt màu xanh vô đó thì cái màu của mình khi làm ra nó sẽ rất đẹp. Chị nghĩ là ở đây người ta bán cái màu mà mình bỏ với cái lượng ít vậy chắc cũng không sao còn tính hả?
Dạ, dạ chắc
à, ta sao? Bán đồ cho làm thực phẩm mà.
Dạ,
họ ghi rất là rõ để làm bánh, làm tất cả các loại bánh. Yeah. Thì mình cũng có thể xài. Còn các anh chị kỹ lưỡng mà không muốn xài thì thôi. Yeah. Nước dừa đó thì mình có cái lon nước cốt dừa, mình lấy ra 150ml. Thì cái lon này nó 400ml lận đó, mình lấy 150ml ra, mình xài còn phần còn lại một lát mình thắng nước cốt dừa. Như vậy mình đã làm xong cái chuyện là lấy nước vôi. Hồi nãy chị nói lại, tại vì nó hơi là dài dòng cho nên là sợ các anh chị nghe không có kịp. À, mình lấy, mình có 150 bột gạo, 150 bột năng, tức là mình có 300 gram bột. Bây giờ cái số lượng nước tương ứng cho 300 gram bột này là 900ml. Trong đó, đó có 150ml nước lá dứa, 150ml nước cốt dừa, 600ml nước vôi. Nè. Để muốn làm này thì mình chuẩn bị những cái dụng cụ rồi mình để ra sẵn vậy đó. 300 gram bột, 900 gram ml nước, gồm có 3 thứ. Bạn tính có kịp không? Có,
dạ kịp chị.
Có thấy
dạ.
Khó không?
Dạ không chị. Dạ.
Rồi.
Lá dứa giờ... 150ml nha thưa quý vị ha. Rồi nước cốt dừa, quý vị làm sao mà có được 150ml nha ha. Rồi còn ngoài ra cái vấn đề mà chúng ta làm sao mà chúng ta quậy cái nước vối, nếu mà được qua đêm thì quý vị lấy 1,5 lít nước, quý vị quậy qua đêm, mình ngâm ở đó qua đêm, quý vị lấy ra khoảng cỡ 600 lít nước vôi, 600 lít vôi cộng với lại 150 lít nước lá dứa với lại 150 nước cốt dừa thì nó sẽ chẳng chọn là 900 lít nha thưa quý vị ha.
Cái nước vôi này nhắc lại nha, lấy một muỗng cà phê vôi ra thôi chứ không phải quậy hết hộp nha.
Dạ, dạ, lấy nhiều một muỗng cà phê nha.
Ăn,
dạ vâng.
Ngon đó.
Dạ vâng. Lấy một muỗng cà phê vôi để mà quý vị phải hòa tan chung, quậy đều với lại 1,5 lít nước xong xuôi ngấm để đó qua sáng ngày hôm sau, qua lắng qua đêm, quý vị sẽ lấy ra cái nước nước cốt của lá vối đó là khoảng 600 lít nước thưa quý vị ha. Rồi, chị.
Nước vôi cái phần trong đó nha.
Nước vôi phần trong
cho nó ấy rồi, mình lấy cái phần trong ở trên, còn cái phần ở dưới mình đổ đi.
Dạ vâng.
Trong cái bánh mà nước vô cái mùi vôi nó nhiều quá ăn cũng khó ăn lắm.
Dạ vâng. Dạ.
Rồi bây giờ cách làm đó là mình dùng một cái son, một cái thao, một cái gì đó ha, mình bỏ 2 loại gà bột của mình vô, tức là 300 gram bột mình bỏ vô cái nồi, 300 gram bột mình bỏ vô, 100 gram đường cát ở trên, chị nói mình cần đường cát trắng đó, đường trắng đó.
Yeah.
Mình bỏ 150 gram đường cát cộng với lại 600ml nước vôi thôi nha. Ở cái đoạn đầu này mình bỏ bột, mình bỏ đường, mình bỏ nước vôi, mình quậy đều lượt lại sạch, chưa có đụng gì tới lá dứa với cốt dừa hết nha Hoàng Tính.
Dạ vâng.
Các anh chị nghe dùm Liên cho rõ là mình lấy bột gồm có 2 thứ, bột gạo, bột năng cộng với đường cát cộng với nước vôi, mình quậy đều, mình dùng rây mình lượt lại cho cái hỗn hợp này nó thật là đều và nó thật là sạch, nó có cặn hay có còn cái gì đó thì nó mình sẽ lượt lại cho nó được sạch ha.
Dạ vâng.
Rồi bây giờ sau khi mình làm cái động tác đó xong thì mình chia cái phần bột này ra làm 2. Phần bột mà mình vừa quậy đó, ví dụ bây giờ các anh chị quậy xong rồi nó có 1 lít, ví dụ vậy ha, thì mỗi bên, hay là quậy xong rồi nó vẫn có 900 mấy gì đó, tức là các anh chị chia đều 2 cái phần bột này ra 2 cái nồi nhỏ. Sau khi đã lượt rồi ha, chia đều ra mà 2 phần, một phần đó thì mình cho nước cốt lá dứa vô, một phần thì mình cho nước cốt dừa vô, mình quậy đều. Hai cái nồi nhỏ để mình sẽ cùng lúc mình bắt lên bếp, mình khuấy hai cái nồi này cùng một lúc. Hả Hoàng Tính?
Yeah.
Tức là cái phần bột sau khi mình đã lược, mình chia làm đôi. Một phần mình bỏ vô nước cốt lá dứa, một phần mình bỏ vô nước cốt dừa. Tức là một như vậy nó có một phần trắng và một phần xanh. Bây giờ mình đang có hai cái nồi nhỏ, một bên là phần trắng, một bên là phần xanh. Cùng một lúc mình mở bếp, mình bắt hai cái nồi lên hai bếp, mình khuấy. Nếu mà lợi dụng mình làm mà không quen thì có thể mượn thêm một người, còn nếu mà mình quen tay thì mình có thể cùng một lúc mình khuấy hai cái nồi trên bếp cho nó đặt bột, nó đặt lại cho đến khi bột nó chín. Bây giờ cái vấn đề đó là làm sao mà làm cho nó khéo, tức là nó sẽ có cái vân xanh trắng trong cái bột của mình.
Yeah.
Sau khi mình khuấy đặt và chín rồi, hai cái bột này để còn nóng nha các anh chị. Các anh chị đừng có bắt ra rồi các anh chị để nó nguội á, thì mình khỏe, mình lúc mà mình cho vô mình khuấy hai thứ nó không trộn vô nhau. Khi mà các anh chị khuấy xong rồi, chín rồi đó, các anh chị trộn cái bột trắng vô trong cái bột xanh. Mà các anh chị cái cách trộn nhất mà để cho nó dễ có gân đó, tức là mình bỏ vô xong mình lấy cái đũa bếp á, mình lấy cái đũa bếp mình trộn qua trộn lại, trộn qua trộn lại. Khi nào cái này á, nó không cần một cái hình thù gì chứ nó thật là đẹp. Cũng có thể các anh chị làm chưa khéo lắm thì nó đem nó hòa tan vô mà nó thành một cái màu lợt thì cũng không có sao. Nhưng mà có một cái cách khác đó để các anh chị làm đó là bây giờ mình dùng một cái khuôn, mình cho cái một lớp bột trắng ở dưới, rồi mình cho một lớp bột xanh ở trên, rồi mình cho một lớp bột trắng, một lớp bột xanh. Tức là cái bột trắng mình chia làm đôi, cái bột xanh mình chia làm đôi, mình chia làm bốn lớp, mình ém vô một cái khuôn để mình đem đi hấp. Còn nếu mà các anh chị trộn mà được đó, thì các anh chị cứ trộn bột trắng với bột xanh, trộn qua trộn lại cho nó thành cái gân, rồi cái ém hết cái phần bột mình đã trộn vô cái khuôn. Có hai cách làm, cách nào cũng được. Thì mình cho lớp thì khi mình cắt ra thì mình cũng có thấy xanh xanh trắng trắng. Còn nếu mà mình trộn thì mình thấy nó giống như là sơn thủy vậy đó. Giống như mình làm rau câu sơn thủy đó Hoàng Tính.
Yeah, yeah, yeah.
Tức là nó có gân trắng với xanh.
Yeah.
Ha. Yeah. Các anh chị làm không quen ở đây, nếu các chị lớn mà lâu là các chị lớn tuổi mà ở Việt Nam mình đã từng làm rồi thì nói là các chị nhớ lại là các chị sẽ làm rất dễ dàng. Còn đối với các chị mà chưa làm cái này thì các chị cứ cho một lớp trắng, lớp xanh, lớp trắng, lớp xanh. Rồi lúc mà để vô mình có thể trộn qua trộn lại, mình không cần nó phải là thứ tự, nó phải lớp trắng là bao nhiêu hay lớp xanh là bao nhiêu, mình cứ múc đại mình ém vô một cái khuôn. Rồi khi mà các anh chị có bị dính thì các anh chị thoa dầu vô trong cái muỗng hay là cái những cái dụng cụ mà các anh chị làm để ém xuống đó, cho nó không bị dính. Bây giờ mình có một cái khuôn bánh đã, mình coi như nó đã chín rồi, mình trộn rồi, nhưng mà cái này mình phải hấp lại.
Yeah.
Thì mình bắt lên một cái chõ nước, cái nồi nước, cái chõ nước gì đó, nó thật là sôi, rồi mình để bánh vô mình hấp 40 phút. Thì mình hấp trong lửa khoảng số 6, số 7 gì đó thôi. Hồi đầu thì mình để nó sôi nhiều, sau mình nhỏ xuống còn số 6, số 7 cũng được. Mình hấp 40 phút rồi mình lấy ra để nguội. Mà cái cách hấp á, các anh chị cũng có thể lấy một cái giấy nhôm, mình bọc trên cái khuôn để cho nước nó không có nhiễu vô. Mình đậy lên cái khuôn đó để nước nó không có nhiễu vô cái bánh của mình.
Yeah.
Sau khi nó chín rồi, khoảng 40 phút nó đã chín rồi, thì các anh chị lấy ra và để cho thật nguội. Cái này là có thể ăn được rồi, nhưng mà nó nguội ăn nó ngon.
Yeah, vâng.
Là bánh mình là vậy thôi đó. Cái bánh đúc của mình là vậy đó.
Vâng, có hai cái phương thức. Hai phương thức thực vậy ha. Một cái thì mình có thể mình đổ cái bột xanh vô trước, xong rồi quý vị đổ từ từ vô cái bột trắng, quý vị tạo ra cái vân phong thủy bằng việc là quý vị đánh nhẹ cái đôi đũa, quậy nhẹ nhàng thôi đó. Một là cách đó, hai là cái cách là quý vị cứ xay xi măng từng lớp đó, xi măng lớp trắng xong quý vị đổ thêm cái lớp xanh lên, xanh xong rồi lớp trắng lên, trắng rồi lớp xanh, này đó 4-5 lớp gì đó nha thưa quý vị ha.
Cũng không cần thiết gì cho nó đều lớp này bằng lớp kia gì hết.
Vâng.
Rồi, bây giờ là mình xong bánh rồi đó. Bây giờ mình cứ để bánh cho nó nguội đi.
Để bánh
rồi giờ thắng nước đường. Thắng nước đường thì cũng không có gì khó khăn Hoàng Tính.
Yeah.
Mình cho 150 gram đường, mà hồi nãy chị nói đường thốt nốt hay đường tán hay là đường vàng gì đó.
Yeah.
Với 100, tức là một đường một nước ha. 150 gram đường thì 150 lít nước. Mình bắt lên bếp mình nấu sôi. mình để cho nó, khi nó sôi rồi mình nhỏ lửa, mình để cho nó sau 5-7 phút cho nó sôi thiệt là sôi rồi nó hơi kẹo lại là mình nhắc xuống. Nếu mà các anh chị ăn nhiều đường thì có thể làm đường nhiều hơn. Ở đây mình nói một cái lượng như vậy đó thì nó tương đối thôi. Còn các anh chị muốn ăn nhiều đường, muốn ăn ngọt hơn thì các anh chị có thể làm đường nhiều hơn. Thì một đường một nước nó rất là dễ mà nấu sôi để, tại vì một đường một nước thì thắng nó dễ kẹo hơn. Còn nếu mà các anh chị nói là lấy nước nhiều hơn để cho nó loãng đi, thật ra đó nếu mà nó hơi ngọt thì mình múc một muỗng cà phê, còn nó loãng là anh chị ăn hai muỗng cà phê thì cái lượng đường nó vô miệng mình cũng bao nhiêu đó chứ nó đâu có ít hơn đâu. Cho nên là cứ một đường một nước rồi mình thắng lại kẹo kẹo rồi mình để nguội. Bây giờ nước cốt dừa đó thì các anh chị thắng, nếu mà cái phần hồi nãy 400 ml các anh chị lấy ra 150 rồi còn 250. Trong cái 250 này đó thì các anh chị có thể bỏ vô đây là một muỗng cà phê bột năng, rồi một muỗng đường, 1/4 muỗng muối. Các anh chị quậy đều nấu nó sôi ra. Đó là một cái cách mình bỏ bột vô cùng lúc. Còn có cách nữa là mình nấu nước dừa với đường, chút muối, xong rồi nó sôi rồi mình quậy bột với nước mình đổ vô sau. Thì cách nào cũng được hết. Thắng nước cốt dừa, cách nào nó cũng ngon. Thắng nước dừa nó cũng kẹo kẹo. Thì mình khi mình chan nước đường lên, mình chan nước cốt dừa lên, rồi mình rắc lên một miếng mè. Mè thì các anh chị có thể mua mè nó rang sẵn về, mình có rang lại chút xíu. Cái cách rang dễ nhất là các anh chị để trong microwave chút xíu là nó giòn lại thôi. Tại vì mè đã rang rồi.
Bỏ lại cho
là
nó
bây giờ mình sẽ bánh nó nguội rồi mình cắt ra. Thì thường cái bánh này người ta cắt giống như cắt miếng chả vậy đó Hoàng Tính.
Dạ, đúng vậy chị.
À, cắt bánh ra, xong rồi á, rưới nước đường lên. Rưới nước cốt dừa lên, rưới một miếng mè rang lên. Ăn rất là ngon á. Nó đơn giản vậy thôi nhưng mà nhiều người thích ăn lắm á. Chị thấy chị có mời bạn chị ăn rồi á, bạn chị giống như gặp lại bạn cũ tri nhiều năm không có thấy vậy đó. Vui mà ăn, dành nhau ăn quá chừng. Hoặc là lúc mà chưa tới lớp nó đã đó, thôi mình ăn ít này thôi để mình để bụng ăn bánh đúc lá dứa.
Chị.
Hả?
Người quen bước vô chị ơi.
Rồi,
member.
Để coi người quen có cách nào làm gì hay hơn không?
Yeah. Member. Chị ơi.
Member, lâu quá chắc bị ăn Tết giờ mới về đó. bị cách ly đó chị.
À, nghe vậy thấy đó. Ớn không?
Em nói đùa thôi, em hủy chương bài đi Việt Nam lo dỗ đầu cho bà cụ nhà mẹ em. Thật ra em cũng hơi lu bu. Em cảm ơn chị Mỹ Liên rất nhiều. Đây là một trong những cái loại bánh miền Nam mà em mê. Em dùng từ mê. Mặc hồi xưa mê mà bây giờ mê mà không dám rớ. Tại vì sợ nó lên tăng cân đều
đặn. Có đường mà có bột nữa.
Vì nó vừa bột rồi nó vừa đường rồi nó vừa nước
cốt dừa.
Dạ, bánh miền Nam mình nó chết người ở cái chỗ đó.
Ăn ít thôi.
Đúng rồi, dạ. Ít thôi.
Khổ nổi á, một lần mình làm cái định lượng mình đâu có làm ít xịt được. Quậy
kêu Hoàng Tính, cho Hoàng Tính ăn.
À, cứ dĩa này, cứ dĩa đó xài hoài được rồi, đừng xài dĩa khác. Mình thay dĩa khác, người ta nói mình ăn hai dĩa, cứ dĩa mình làm tới được rồi á chị.
Dạ, ăn lại dĩa bạn. Em có cô bạn tròn xoé, giống tròn, như tròn lắm, nhưng mà sau một thời gian quyết tâm để mặc đồ cũ cho nó đẹp, đầm rảo dài đó cổ. Cổ có cái biện pháp là cổ không làm bánh, cổ không vô bếp. Rồi cổ ăn hai muỗng, cái gì thèm là chỉ ăn hai muỗng, chè hai muỗng, bánh cũng múc hai muỗng rồi đưa cho chồng ăn. Em mắc cười. Không, thật sự thì cái món này là món em đang rất là thích làm. Em bị lấn cấn cái chuyện mà giống như hồi nãy đầu chương trình chị Mỹ Liên có nói, trao đổi là không có làm hàng the. Ở bên Việt Nam mình thì ngay cả bây giờ cũng vậy, có người ta kinh doanh mà người ta bán buôn thế nào, người ta ngay cả cái những cái chuyện nó không có đáng như rau câu người ta cũng để hàng the chứ, không biết. Thì bây giờ em có câu hỏi nè, trong trường hợp mình không có cái cho ăn trầu là cho trắng nước, mình hồi xưa đó em nhớ đó, mấy ngoại mấy dì mấy quê có lấy cái tro bếp thì hoặc là bây giờ ở đây nó có bán gọi là nước tro tàu, nhưng mà em thấy cái chữ Trung Quốc thì em cũng không có mặn mài lắm. Thì chị giải thích cho em biết nếu mà mình sử dụng những cái loại này có được hay không.
Nước tro đó thì mình nghĩ hồi xưa ở nhà mình đó, mình đun củi mình biết cái củi đó nó ra tro than, nó ra tro đó, thì cái tro đó mình vẫn làm được. Mình cũng quậy rồi mình lóng, nhưng mà bây giờ mình đâu có nấu đâu, mình không biết cái bán là cái gì, và nhất là tro tàu thì cũng không có nên. Trong khi cái vôi đó, thật ra ở Quảng Xuân nếu mà cái món này á, mình làm nó đừng có nước vôi á, nếu mà không thích ăn mùi đó cũng được nữa, thì Quảng Xuân bằng cách là Quảng Xuân làm ít bột gạo, nhiều bột năng hơn đi, thì nó cũng
đang có thử một lần. Em vẫn không thích lắm. Cái em thấy là trên mạng xã hội YouTube rất nhiều công thức, và rất nhiều các chị đã chia sẻ, là những người nổi tiếng luôn nha, ở các tiểu bang khác họ chỉ mình cách làm bánh rút lá dứa như thế này. Nhưng mà khi em thấy cách làm rồi là em hình dung rồi ăn như thế nào, cho nên em không có theo. Nhưng mà hôm nay em sẽ follow, em sẽ theo cái cách của chị Mỹ Liên, tại nó hợp lý là cái nước ăn vôi ăn trầu thì nghe rất là good. Và tại vì em vẫn, tại sao em thích cái bánh này là bởi vì khi mình ăn cái hương vị ngày xưa nó sực sực, nó có cái gì đó nó ngộ ngộ ăn. Nó nếu mà chị ăn là cái dạng bánh bột quậy bình thường thì nó chỉ là một bánh bột thôi chị, nó lại không có một cái đặc thù của bánh đúc lá dứa ngày xưa. Do đó em sẽ làm thử cái công thức này, đó là lý do tại sao em gọi vô để em chia sẻ. Nếu mà quý vị nào từ nhỏ lớn chưa bao giờ ăn cái bánh đúc này thì ăn vẫn thấy ngon, vẫn hơi mùi lá dứa, có nước cốt dừa rồi chan đường hút nốt và mè rắc lên thì rất là thú vị. Nhưng nếu quý vị đã từng thưởng thức qua cái hương vị, tức là những người cũ, các ngoại, các dì, các chị mà đã từng ăn quà vặt đó, thì sẽ cảm thấy rằng là trời ơi làm sao mà. Nhưng mà bây giờ cứ nhìn ngồi hình dung, trời ơi nếu vậy hồi xưa người ta để hàng the mới được vậy sao, thì người ta phải cha, ta để cha ta không ăn. Nhưng mà em biết có một chị ở Cần Thơ á, không bao giờ để hàng the mà bánh của cổ vẫn có cái độ sực sực ăn ngon lắm. Do đó em cũng nghe cái cách này của chị Mỹ Lê em thấy có lý, em sẽ làm.
Ăn là một là ăn ngon, hai là ăn dở, ăn kiểu ăn ngộ là ăn sao hết chị Mỹ Liên. Không, bây giờ chúng tôi xin được mời chị Thanh Xuân, chị Quảng Xuân, chị làm ơn chị giữ đường lai giùm tính nha, có một vị thính giả nha ha, chị giữ đường lai giùm tính nha ha. Rồi chúng tôi sẽ mời vị thính giả trên đường lai. Hello, xin chào ạ.
Dạ xin chào các nhà. Cái bánh này tôi mê dữ lắm mà bây giờ không biết tìm đâu ra. Có ai biết chỉ giùm không?
Đó, vừa mới chỉ rồi đó.
Không biết nấu
hả? Chị ơi, chị có làm cái bánh này không chị Mỹ Liên?
Thí dụ như lúc rảnh thì cũng có làm, tại vì làm này.
Anh ơi, anh cho tính biết tên nè, anh tên gì anh? Anh cho
tôi tên Long
anh. Anh Long
dạ,
ha.
Mê món anh này lắm.
Anh vậy hả? Ok. Bây giờ anh Long à, bây giờ Hoàng Tính hỏi thử chị Mỹ Liên, hôm nào chị làm một ổ rồi xong xuôi chị cho Mỹ Liên, chị cho anh biết rồi xong xuôi có gì anh đến anh pick up hay hoặc là như thế nào chị, để cho anh.
Anh Long ở đâu vậy anh Long?
Dạ, cảm ơn.
Dạ, anh Long anh ở đâu vậy anh?
Em ở mà thành phố xa ra làm lắm chị ơi, cách tiếng mấy là, nhưng mà giờ mang đi chợ ra làm.
Ồ vậy hả? Hôm nào dạ. Có dịp với lại anh có cái số phone của chị Mỹ Liên phải không?
Dạ chưa.
214 anh có thể anh ghi ha. 214
dạ.
385 7611.
7611.
Xong chương trình này. Dạ, 214-385-7611 xong chương trình này. Anh lấy cái order với chị Mỹ Liên đi, rồi hôm nào make sure đó thì chị sẽ làm một ổ rồi anh chạy tới anh pick up thử coi nó như thế nào nha.
Dạ, anh Hoàng Tính bây giờ đang lái xe không có ghi được nè, bây giờ làm sao vậy?
Ok, có gì chút xíu nữa Hoàng Tính cũng sẽ gặp lặp lại. Được thì
tắt vô máy đi Hoàng Tính.
Dạ. Dạ, được thì chút xíu nữa hoặc là giờ cuối của cái chương trình này thì anh cứ việc anh tấp vô trong cái parking rồi Hoàng Tính sẽ đọc lại cho anh nghe một lần nữa nha ha.
Rồi, bây giờ tôi tấp vô liền nè, tấp
rồi,
vô liền.
Anh tấp rồi, trời ơi, quý hóa quá. Rồi, quý hóa quá. Rồi. Rồi.
Để lấy
cái
viết cái nha.
Lấy cái viết cái nha, viết phải mắc xua cái viết ra mực nha. Đó, rồi, 214 nè cha.
214
385
385
7611.
7611.
Anh liên lạc với chị đi. Chị Liên.
Chị tên gì?
Chị Liên, chị
okay,
Mỹ Liên.
Rồi, cảm ơn.
Dạ, cảm ơn đó. Dạ, dạ thương tình thương mến thương dành cho quý vị thính giả ở xa cũng rất là quý mến đài, có rất là nhiều vị thính giả gọi hoài thứ chị gọi hoài thứ hai chị xong xuôi Hoàng Tính thấy gọi hoài Hoàng Tính bắt buộc phải bắt lên, trời ơi làm gì, nói hỏi cách nấu ăn, nói thôi anh làm ơn anh gọi qua chị Mỹ Liên giùm Tính đi em, hoặc là trong chương trình gọi vô nha ha. Anh tưởng ra rất là cảm ơn anh tham gia trong chương trình này anh Long, và trở lại với chị Quảng Xuân. Hello chị.
Dạ, hồi nãy Quảng Xuân nói cái chữ ăn ngộ ngộ là theo cái từ miền Nam mình.
À,
nhiều khi nó dễ thương, nó ăn nó vui trong cái miệng quá, nó ngon mà mình không biết diễn tả cái mình thấy ngộ ngộ. Ngộ ngộ. Nhiều khi họ thấy lạ lạ đó, nhưng mà thật sự thì cái bánh này nó gắn liền với Quảng Xuân hồi nhỏ, bởi vì lý do tại sao mẹ Quảng Xuân rất là mê cái món bánh này, và trong tương lai gần Quảng Xuân sẽ làm để cúng bà. Quảng Xuân không có về Việt Nam lo dỗ đầu cho bà được, thì ở đây các sư các ở chùa cúng cũng rất là chu đáo, và mình đã thỉnh thờ bà ở đây. Thì Quảng Xuân có một cái lý do hôm nay tự nhiên đang đứng mùa, hôm nay muốn làm cái bánh gì đó để cho một vài người bạn, nhưng mà không biết làm bánh gì, chắc là Quảng Xuân phải bắt tay vào làm bánh này trước cúng sao dùng. Với lại có một cái chia sẻ nhỏ cho nhanh để mình kết thúc chương trình, để anh Hoàng Tính đang ngó đồng hồ đó. Là cái hôm bữa Quảng Xuân có nói rồi, nếu mà quý vị thính giả thường thường đi ra chợ mua tất cả các loại bánh, như bánh da lợn, cái bánh nào nó có chữ lá dứa trỏng, quý vị sẽ thấy nó xanh lè, cái màu xanh nó khủng khiếp lắm. Có một lần Quảng Xuân đi dự cái buổi ca nhạc thì của mấy anh ở bên Cali, rồi anh Vinh qua, thì cái bánh da lợn mà chị Mỹ Liên làm á, cái màu xanh nó đúng là cái màu xanh mà Quảng Xuân thích, nghĩa là mình dùng cái nước lá dứa nguyên chất. Nếu mà cùng lắm mà có pha một chút xíu thì quý vị nhớ là chỉ một vài giọt nhỏ nhỏ thì cho nó có cái màu đẹp. Còn nếu chịu khó mà chịu xiên á, có thời gian mình chuẩn bị trước một ngày trước khi mình làm một cái loại bánh gì để cần lá dứa đó. Quý vị mua về cho Quảng Xuân một bó nhỏ cái rau peanut, là mình gọi là lá bó xôi á.
Bó rau bó xôi.
Dạ, đôi khi mình xay lá dứa, mình lấy một cái nắm lá đó, dĩ nhiên phải rửa sạch sẽ thôi. Mình lấy một nắm lá thật tươi nha, đừng có bị thối hay bị này nọ. Mình xay chung, nó không có mất cái mùi lá dứa, mà khi mình ra cái màu nó đẹp lắm cơ. Dĩ nhiên nếu mà người ta bán thì người ta về thương mại bắt mắt, người ta phải sử dụng một chút màu phụ da. Quảng Xuân chỉ muốn chia sẻ cái bí quyết đó, Quảng Xuân học được từ một cái chị ở Thụy Sĩ. Và mỗi lần làm bánh da lợn cũng như bánh bò nướng, Quảng Xuân không bao giờ để cái màu flavor, cho dù cái màu nó rất là thơm. Dạ, rồi Quảng Xuân chúc sức khỏe chị Mỹ Liên. Cảm ơn anh Hoàng Tính rất nhiều đã giữ đường lai cho Quảng Xuân, để Quảng Xuân có dịp để mà nhiều chuyện. Tám dễ sợ
nhiều
luôn.
Nhiều chuyện, tám dễ sợ luôn. Tám mà tám cũng ngộ ngộ nữa nha.
Rồi chào Quảng Xuân nha. Hẹn gặp lại.
Dạ, cảm ơn chị Mỹ Liên.
Cảm ơn chị Hoàng Xuân rất là nhiều. Cũng như là cảm ơn anh Long gọi vào, thì hy vọng là nếu mà có thời gian rảnh rỗi thì anh cứ dịp anh gọi cho chị Mỹ Liên đi, 214-385-7611 cũng bán Long. Mà nếu mà quý vị nào mà có những khó khăn gì trong cái món này, quý vị cũng có thể trực tiếp gọi cho chị Mỹ Liên ha, để biết thêm cái cách thức hay hoặc là mình đông sao này nọ lá dứa hay hoặc là nước dừa, hay hoặc là mình quậy nó sao để cho nó ra cái màu, cho nó nhìn thấy nó vân thủy, nhìn thấy cho nó lãng mạn chút xíu ha, thưa quý vị ha. Gọi chị Mỹ Liên 214-385-7611. Em cảm ơn chị rất là nhiều ngày hôm nay đã đến với chương trình, đến với chúng ta qua cái món được mang tên là bánh đúc lá dứa, nhưng mà là cái này là loại ngọt nha, thưa quý vị ha, để cho quý vị có được trong cái bộ sưu tập của mình có được thêm một cái món ăn ngon, phải không thưa quý vị? Chị còn có muốn bổ sung thêm cái món của mình gì trước khi chúng ta kết thúc chương trình không thưa chị?
Chị như Hoàng Tính nói đó, thì cũng có rất nhiều thính giả nghe đài khi mà đang làm một cái món gì đó, có khi cũng không phải là món mà mình cùng nhau share với trên đường link, đường trên radio, có những cái món các anh chị Việt đang làm rồi, các anh chị cũng có gọi điện thoại hỏi, thì mình rất là vui khi được các anh chị hỏi, và cái đó vẫn cái chuyện đó, cái bánh đó, cái món ăn đó mà là cái món mà mình biết làm để trao đổi với các anh chị, cho các anh chị làm nó dễ dàng hơn. Tại thường á, nhiều khi làm thì cảm thấy có cảm giác là khó, nhưng mà cái người mà làm nhiều á, nói vài câu cái tự nhiên cái thấy sao dễ dàng một cách vô cùng. Thì rất là mong các anh chị khi cần thì các anh chị gọi, những lúc bận thì tôi sẽ hẹn lại rồi tôi gọi lại, còn những lúc rảnh thì tôi sẽ cố gắng trả lời cho các anh chị. Vừa qua thì cũng có Hoàng Tính cũng có thính giả đề nghị hướng dẫn cái món làm gà hoặc là vịt tiềm bằng cái đùi đó, chứ không phải là nguyên con vịt, nguyên con gà đó. Thì có thể là mời một trong những chương trình sắp tới thì chị sẽ chỉ cái món này. Món đó nó cũng hơi phức tạp, nó hơi tốn tiền chút xíu, tại vì mình làm nhiều cái món cái rau củ ngon để mà mình nấu cho thành một cái món ăn mà vừa là món ăn rất là bổ cho sức khỏe của người lớn, và của mọi người, nhưng mà nó lại là một cái món mình có thể đãi tiệc được. Thì mong là các bạn thính giả chờ một vài lần tới thì mình sẽ cùng nhau share cái món này. Dạ. Tức là gà hoặc là vịt tiềm, dạ, mà không phải là tiềm nguyên con, mà tiềm cái đùi đó. Tại vì làm một cái món mà nguyên con á, nó phức tạp ở cái chỗ mình phải có cái chảo thật là to, mà có một cái nơi mà mình chiên, tại vì nó văng tứ lùng tung hết trơn á. Cho nên là phải, ví dụ như có bếp khè để bên ngoài, cái chảo thật là lớn, đổ thật là nhiều dầu như vậy, thì mình phải làm nhiều con đại khái. Thì ở đây chị sẽ hướng dẫn cái cách làm bằng cái đùi vịt mà ở chợ họ bán cái đùi không, hoặc là cái đùi gà thì rất là nhiều.
Dạ vâng, đúng rồi chị. À. Dạ vâng.
Rất là vui để được cùng trao đổi với lại các anh chị về những cái món ăn mà trong khả năng mình có thể làm được. Rất vui để gặp lại trong những lần tới. Và cũng rất vui nếu các anh chị gọi nói là tôi làm được bánh rồi. Dạ. Bánh nào ăn rất là ngon. Như hồi Tết đó, Hoàng Tính có cái em kia gọi cho chị. Chị ơi, em làm cái dưa món nó giòn gụm luôn á nha. Em chỉ nguyên cái xóm em á, ai cũng có làm dưa món Tết này ăn hết. Nghe vui dễ sợ, Hoàng Tính.
Dạ vâng, ấm lòng chiến
sĩ. Nó giòn gụm luôn á.
Giòn mà giòn rụm thôi các bạn. Vâng, cảm ơn chị Mỹ Liên rất là nhiều. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau. Chúc chị một ngày vui. Anh chị có được một ngày vui nha. Mời chị gửi lời chào nha tới chị.
Dạ, xin chào tất cả các bạn thính giả nghe đài. Hẹn gặp lại lần tới.
Dạ vâng. Cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay để cùng đồng hành, cùng tham gia trong chương trình này. Chúc quý vị một ngày vui và hẹn gặp quý vị trong lần sau.